Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Vô Lậu đó, kinh mà không còn đau khổ đó gọi là lậu hoặc đó, cho nên gọi là kinh không đau khổ. Thầy tạm dịch như vậy thì Đức Phật nói, Đức Phật dạy có như lý tác ý, con ngồi xuống đi con, có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh, tức là đau khổ chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mình có cái pháp như lý tác ý á, thì lậu hoặc nó không sanh thì nó sẽ không sanh, mà đã sanh thì ví dụ như thân mình đang đau thì mình dùng cái pháp như lý tác ý, mình tác ý thì cái thân mình nó sẽ đẩy lui được cái bệnh, nó đau khỏi uống thuốc, khỏi bệnh viện bác sĩ, đúng không? Các con hiểu cái pháp của Phật nó hay vậy. Cho nên cái phương pháp đó nó còn thấy như về định niệm hơi thở, không có phải là chúng ta dùng cái hơi thở để mà ức chế cái ý thức đó, không có giận, mà cái phương pháp nó có cái pháp như lý tác ý của nó rõ ràng mà. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra. Bây giờ thân mình nó chưa đau nhưng mình biết rằng mai mốt nó sẽ đau, bây giờ tập cho nó an, cho nó quen đi, mai mốt mình bảo nó an, nó đừng đau thì nó sẽ không đau. Cái ý thức lực mà, cái ý thức của mình nó tạo thành một cái lực, nó gọi là dục như ý túc, muốn như ý mình muốn, không hiểu không? Nó, bởi vì nó có bốn cái lực của nó, mà nếu mình không tập cái pháp như lý tác ý á, thì nó không thành cái lực, mà tập luyện thì nó mới trở thành cái lực của nó, mà nó có tới bốn cái lực này. Cái dục như ý túc, mình muốn cái gì thân tâm mình phải làm theo, nó không cả. Ví dụ như muốn không bệnh thì nó không bệnh, mà muốn cái thân này chết nó chết, nó là dục như ý túc, như ý mình muốn nè. Mình muốn cái tâm mình không giận nó không giận, mà bây giờ mình không tập luyện thì nó không có cái lực của ý thức, cho nên khi người ta nói trái ý thì mình giận mình tức. Còn bây giờ đó mình muốn là giận tức là khổ, là ác pháp mà, cho nên mình chỉ cần nhắc tâm không có sân nữa nha, thì nó không sân ý thức lực nha. Mà mình tu chưa có đủ cái lực của ý thức thì mình nói gì nó không nghe, không nghe. Mà mình tu thì nó phải có lực, mà tu thì đâu có gì, cứ nhắc cái pháp nó. Ví dụ như Đức Phật đã chọn cho mình những cái câu rất sẵn. Ví dụ bây giờ mình biết cái tâm mình nó dễ giận, ai nói gì trái ý thì nó giận, thì mình muốn cho tâm mình đừng có giận nữa, thì mình sẽ dùng cái câu tác ý: quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết. Quý Phật tử tập luyện nó trong vòng 3 tháng vậy, cứ buổi tối khuya mình dậy, tối mình tu 30 phút, khuya mình tu 30 phút, ban ngày đi làm không tu gì hết, nhưng mà buổi tối mình rảnh mình nhân ra cái thời gian 30 phút mình tập, mình nhớ câu đó mình tác ý, rồi mình nương vào thở, thở 5 hơi thở là tác ý, 5 hơi thở là cứ tác ý như vậy cho đến đúng 30 phút xả nghỉ. Mà tu như vậy một cái câu mà quán từ bỏ tâm sân tôi biết nó vô, quán từ bỏ, chỉ trong vòng 3 tháng thì bây giờ người ta chửi mình đúng vậy, tại vì nó có cái lực rồi, tự nó có cái lực ở trong này, tại vì mình tác ý nó có cái lực của ý thức, cho nên khi người ta nghe người ta chửi mình, người ta nói nặng mình, thì tự nó có cái sự phản ứng, nó chống lại, nó làm cho mình không bao giờ. Các con thấy nó rất hay. Còn bây giờ đó mình tập, ví dụ như bây giờ cái thân mình nó chưa bệnh thì mình tập, mình biết là mai mốt nó sẽ bệnh, mà bệnh thì phải đuổi nó đi, mà bây giờ không tập thì nữa đuổi không đi, cho nên do đó mình tập an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành tôi biết. An tịnh có nghĩa là cái thân an ổn và thanh tịnh, đừng có đau nhức, đừng có khổ sở. Có mục đích, có ý nghĩa của nó vậy. Đức Phật đã cho chúng ta một cái câu đó để mà chúng ta tác ý. Thì vậy mà hằng ngày tối chúng ta tu 30 phút, tập cái câu đó, nó tác ý câu đó 30 phút. Rồi khuya chúng ta cũng dậy tập, chứ không có thiền định gì hết. Tập để trở thành một cái lực của nó làm chủ cái sự sống chết. Rồi sau khi mà chúng ta làm chủ được bệnh, làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ cái được già của mình, rồi bây giờ mới làm chủ được sự sống chết. Khi mà mình làm chủ được những cái điều này rồi thì cái tâm tự nó thanh tịnh. Mình chỉ có tác ý, bởi vì cái lực của ý thức nó có rồi. Bắt đầu mình nhắc tâm bất động thanh tả an lạc vô sự nha, không có khởi niệm 30 phút. Mình chỉ nhắc nó vậy thôi, chứ ngồi yên lặng không, nó không có một niệm nào. Còn bây giờ quý Phật tử không có dẫn nó, không có lấy cái ý thức của mình dẫn nó, thì do nên mình ngồi đây rồi mình dùng cái gì đi nữa nó cũng vọng tưởng, nó sợ vô rồi. Các bạn, đây là có phương pháp mà Đức Phật dạy nè, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý thức của chúng ta nó dẫn đầu các pháp, bảo nó vô chỗ yên lặng là nó phải yên lặng. Nó rất hay, mà tại sao chúng ta có pháp vậy mà chúng ta không dùng nó mà tu tập? Ở lại là đi dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm, cho được nhiếp tâm thì bị ức chế ý thức. Rồi bây giờ chúng ta dùng một cái pháp để thoại đầu và tam công án, để cho ý thức chúng ta đừng khởi, để mà chúng ta ở trong cái không niệm cái gì. Nhưng mà chúng ta bị ức chế. Còn giờ cái câu đó chúng ta cứ tác ý để chúng ta làm chủ nè, cái tâm không sân giận nè, không phiền não, không tham muốn. Đó là cái đầu tiên làm chủ cái tâm. Con biết không sao không? Kệ đó. Không? Làm chủ không? Rồi bắt đầu đã có cái chúng ta làm chủ được cái bệnh, an tịnh tấn hành, làm chủ được cái bệnh rồi. Thì bây giờ còn có làm chủ cái chết. Mà khi mà làm chủ được cái bệnh, mà làm chủ được cái tâm rồi, thì cái ý thức lực nó có lực rồi. Chúng ta bảo tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không khởi một niệm nào. 30 phút mình dặn nó vậy thôi. Rồi có mình ngồi yên nè, thì nó không có niệm nữa. Yên là tự nhiên nó yên lặng, tức là tâm nó vô lậu rồi đó. Mà nếu mình muốn nó gì thì khi mà nó im lặng vậy thì mình nhìn có cái tâm của mình nó sẽ ở đâu, cái biết của mình thì thấy nó quán ở trên thân nó, từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân mà nó nương theo hơi thở, biết nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Vậy cho nên mình đứng ở ngoài mình nhìn có cái thân mình nó quán, thì lúc bây giờ tăng lên từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, hoàn toàn nó không còn cảm thấy đói khát gì cả hết. Nó không còn cảm thấy đói khát gì hết. Thì suốt 7 ngày đêm thì nó ở trong cái trạng thái bất động đó, thì nó thực hiện đủ 4 cái lực như thần. Cái lực thứ nhất dục ý túc, cái lực thứ hai là tinh tấn ý túc, cái lực thứ ba là định ý túc, lực thứ tư là tuệ ý túc. 4 cái lực này nó hiện đủ trong 7 ngày là nó hiện đủ, tức là chúng ta đạt được cái tâm vô lậu, chứng đạt được cái tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu đó là quả vị a la hán. Những người tu đến cái chỗ này, thầy nói nó giải thoát hoàn toàn, nó hạnh phúc vô cùng, là sung sướng vô cùng. Cho nên mình muốn sử dụng, muốn chết hồi nào chết hồi sống. Khi có định ý túc, chúng ta bảo tình chỉ không phải nhập tứ thiền, thì ngay thân tâm nó sẽ nhập vào cái trạng thái an lạc của tứ thiền. Khi mà an lạc của tứ thiền rồi thì từ đó chúng ta muốn bỏ cái thân này đi nhập tứ thiền thì hơi thở nó ngưng rồi, không thở. Hơi ấm thì nó còn, nhưng mà cái hơi thở nó ngưng. Cho nên thân chúng ta ngồi định, nhập tứ thiền thì hơi ấm nó còn, cho nên thân ngồi bất động nó không có gì hết. Do đó chúng ta chỉ cần các ý bảo phải vào cái trạng thái tứ thiền, xóa bỏ cái trạng thái của tứ thiền, vào cái trạng thái bất động tâm, thì lúc bây giờ cả thân tâm của chúng ta nó đi vào một cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, thì cái thân bây giờ nó không còn hơi ấm nữa, nó chết. Các con thấy nó tự tại lắm đó. Mà tu không có khó nữa, con thầy nó tu không khó. Chỉ có cái phương pháp mà bây giờ mình nhắc nè, mình nhắc mình tu mà. An tịnh thân hành, tôi biết tới vô an tịnh thân hành để đối trị bệnh. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mình phải ăn hàng bữa. Khi mà tu tập vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, ăn hàng bữa, đừng ăn nhiều bữa. Bởi ăn nhiều bữa thì nó không ly tham. Rồi bị hôn trầm, mình ngồi lại mà nó bị hôn trầm thì miên nó gục tới lui, thì đâu có còn sức tỉnh đâu mà tu. À, cho nên vì vậy đó mình phải tập để cho nó không hôn tầm thiện biến, thì nó có cái phương pháp đi kinh hành hoặc có thân hành niệm để làm cho mình tỉnh. Mà khi mình không còn buồn ngủ thì mình ngồi lại mình an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, để mình tập luyện cho cái ý thức lực nó có cái lực để nó đẩy lui bệnh. Và cứ tập như vậy cho đến khi cái hồn buồn ngủ hôn trầm mà nó không có, ngồi đâu nó tỉnh táo, thì lúc bây giờ đó mình sẽ biết nó ở trên chỗ nào, cái tâm nó ở đâu, ở trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ thầy nói trên thân quán thân, mấy con cũng lấy cái pháp trên thân quán thân, nhưng mà mấy con dụng công để nhìn toàn thân của mình rồi nương vào hơi thở, thì đó là bị pháp tứ niệm xứ ức chế tâm, nó cũng bị ức chế ý thức. Còn bây giờ mình làm người đứng ở ngoài để nhìn coi nó quán thân, là tức là cái tâm bây giờ nó đã ly dục ly pháp, nó thanh tịnh, nó bất động rồi. À, nó không còn cảm thọ, nó không, mình đã tu tập cái pháp môn an tịnh tăng hành đó, nó không còn cảm thọ. Cho nên vì vậy mà cái tâm mình nó thanh tịnh, nó ngồi, nó bất động, nó tự nó bất động. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần quan sát lại coi tức là cái tâm mà nó yên tịnh vậy nó ở đâu, thì rõ ràng thấy nó đương luôn luôn, lúc nào thấy nó cũng biết cái thân cảm toàn thân của nó, như hà nó thấy hơi thở thì biết rằng nó đang ở trên tứ niệm xứ. Mà đang trên tứ niệm xứ thì cái người đó không vận dụng cái trên tứ niệm xứ đâu, mà đứng ở ngoài nhìn nó, quán thân nó, thì nó sẽ kéo dài suốt 7 ngày đêm rất dễ dàng. Còn mình vận công, dụng công để cho mình trên thân quán thân, thì lúc bây giờ nó chỉ có giờ khác chứ không thể nào hơn được, nó không tăng lên được. Vì mình dụng công tức là ức chế ý thức, nó không còn cái ý thức. Còn bây giờ thí dụ như thầy nói, cái câu mình tu tập này, cái ý thức của mình hoàn toàn nó đang chủ động làm việc chứ không phải tự động. Bây giờ tự động mình ngồi đây, bỗng dưng nó khởi ra một niệm, đó là nó tự động nó khởi vọng tưởng. Cũng cái ý thức nó khởi vọng tưởng đó là nó tự động. Đó là mình chủ động, mình nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi. Cái câu mình nói đó là cái ý thức của chúng ta tác ý, không? Thì lúc bây giờ mình hít vô thở ra năm hơi thở thì mình tác ý nữa. Cho nên vì vậy mà trong khoảng năm hơi thở, biết hơi thở ra vô năm hơi thở, nó không có niệm. Vì cái ý thức nó làm việc rồi, bắt đầu nó lặng lẽ, nó nhìn cái hơi thở của nó, thở ra thở vô, rồi nó tác ý nữa, rồi nó tác ý nữa. Và cứ như vậy suốt 30 phút xả nghỉ mà tập như vậy 3 tháng như vậy, thì cái lực của nó sẽ đẩy lui được cái bệnh tinh thần. Mà nó đẩy lui được cái bệnh trên thân á, thì nó có cái lực rồi, nó đuổi được cái bệnh rồi. Như bây giờ mình nhức đầu hay đau bụng, mình phát ấy thọ là vô thường, cái đầu đau này đi đi, an tịnh thân hành tôi tươi cho, an tịnh thân hành, rồi mình nương vào hơi thở vô thở, cái đầu hết đau liền. Cái pháp thuật nó hay vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ cái khi mà cái đầu nó hết đau, tức là nó đẩy lui được bệnh, tức là mình đã nhiếp tâm và an trú được trong hơi thở, thì lúc bây giờ mình chỉ cần tắt ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không có niệm nha, một giờ đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ, cái mình ngồi im, tự nhiên nó nghe lời mình, nó im lặng, không có dụng tướng tự nhiên, chứ mình không dùng gì ức chế. Và khi nó không niệm thì mình nhìn lại coi thử coi nó ở đâu, thì mình thấy rõ ràng là nó đang ở trên cái thân của nó đang quán thân, thì bắt đầu mình đứng ở ngoài mình nhìn nó quán thân, thì mình kéo dài tứ niệm xứ cho đến khi chứng đạo. Cái pháp của tứ niệm xứ Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Chỉ có 7 ngày chứng đạo mà thôi. Nếu mà cái tâm nó kéo dài cái thân ta, như vậy tu đâu phải khó đâu. Chỉ mình sống đúng, ăn không phi thời ngày một bữa, ngủ không phi thời, giờ ngủ cho ngủ, mà giờ không ngủ không được ngủ. Không được ngủ phi thời để cho tỉnh nào chúng ta ngồi tu. Chứ nếu mà nó cái giờ mình tu mà nó là buồn ngủ thì tu sao được. Cho nên ngủ không phi thời để cho tu. Và sống độc cư không nói chuyện, tức là mình không phóng dật. Còn mình tiếp nhiên mình nói chuyện người này người kia thì tâm của mình bị phóng dật. Nó không dật. Cho nên vì vậy mà giữ ba hạnh này trọn vẹn thì ở trong tháp chỉ 6 tháng 7 tháng sau người là chứng đạo. Chứng đạo tức là chứng cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái tâm bất động. Đó là trạng thái của những bậc A La Hán. Người chứng qua A La Hán là người ta chứng trong cái trạng thái vô lậu. Và khi mà chứng vô lậu thì nó đủ những cái lực để mà chúng ta làm chủ sự sống chết của chúng ta. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Cho nên người tu chứng đạo không có nghĩa là nó thay đổi hoặc là phóng hào quang ánh sáng gì cả, nhưng mà nó làm chủ bốn sự đau khổ. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, khi đi tu là khắc khoải trong lòng của mình là bốn sự khổ của kiếp người đi ra bốn cửa thành. Quý Phật tử có đọc những lịch sử của Đức Phật mà thấy nỗi khổ của con người, cho nên Đức Phật mới bỏ cung vàng nhẹ ngọc, bỏ giờ, bỏ con đi tu. Đi tu theo ngoại đạo, ngoại đạo dạy tu nhập tuổi không vô biên xứ, rồi phi tưởng xứ. Nhưng cuối cùng thấy lòng mình cũng chưa hết tham sân si, cũng không làm chủ được sự sinh già bệnh chết, những sự đau khổ đó. Nhưng mà đến khi mà tu khổ hạnh 6 năm hoàn toàn cũng không thấy được cái sự giải thoát, không thấy được sự giải thoát. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật tự tìm ra một cái lối đi, tự tìm ra cái lối đi với cội Bồ Đề. Cuối cùng Đức Phật tìm ra được cái phương pháp ngăn ác, nghiệp ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, tức là tứ chánh cần. Sau khi tu tứ chánh cần thì dùng cái ý thức mình tác ý để mà ngăn diệt. Mỗi lần có một ý niệm, có khởi một cái niềm thương ghét hoặc là có lo lắng điều gì thì Đức Phật đều tác ý dẹp, gọi là ngăn ác, nghiệp ác trong tâm của mình. Cuối cùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì Đức Phật nhìn lại thấy rõ ràng trên thân quán thân. Cho nên sau này đạo Phật có tứ niệm xứ, trên thân quán thân là pháp của tứ niệm xứ, tứ chánh cần là pháp của Phật, đâu phải là của ngoại đạo. Ngoại đạo dạy dùng chúng ta dùng tu tập để ức chế ý thức. Cho nên khi mà Đức Phật còn bé đi với vua cha mà làm cái lễ hạ điền, vua cha xuống ruộng cài thì Đức Phật ngồi dưới cây hồng táo, rồi cũng nghe ngoại đạo dạy là ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền. Cho nên Đức Phật cũng ngồi lúc bé bây giờ cũng ngồi bắt chước là ức chế cái ý thức của mình, ngồi im lặng coi như ly dục ly ác pháp, không còn cái niệm đó mới gọi là ly dục ly ác pháp. Đó là ngoại đạo, nó suy ngẫm vậy. Cho nên đến khi mà Đức Phật theo ngoại đạo tu mà không thấy giải thoát, tìm đến cái cội Bồ Đề rồi mới ngồi với cội Bồ Đề mới suy nghĩ lúc nhỏ mình ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền. Thì Đức Phật nói nhập sơ thiền như vậy, rõ ràng là bây giờ ý thức của mình không vọng tưởng, không vọng tưởng, thì lúc bây giờ mình đã rơi vào trong không. Mà không thì không vô biên xứ là cái vị thầy đã dạy mình nhập không vô biên xứ bằng cách ức chế ý thức của mình để lọt vào trong không. như vậy là không thể được, không thể cái ly dục ly ái pháp mà nhập siêu thiền này được, như vậy không được. Cho nên Đức Phật mới tư duy suy nghĩ, mới thấy tình niệm của mình ngồi lại bao giờ cũng có vọng tưởng mà, tình niệm khởi ra, Đức Phật mới tác ý dừng diệt nó. Cho nên Đức Phật mới biết được cái pháp như ly tác ý, cái ngoại đạo đâu có biết, không thấy không? Cho nên vì vậy mà khi đó cái pháp đầu tiên cứ tác ý cứ ngăn dừng tất cả các cái niệm tới cảm thọ, Đức Phật cũng làm gan cũng không sợ tới cảm thọ, cho nên tác ý thôi, cứ ôm chặt pháp tác ý, cứ tác ý đuổi, tác ý đuổi, cuối cùng thì thân tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Từ bất động thanh thản an lạc vô sự đó, cái thời gian nó còn ngắn, từ 30 phút một giờ, thì Đức Phật cũng nghiệm lại cái thân của mình, coi cái tâm của mình bây giờ không niệm vậy nó ở đâu, rõ ràng nó đang ở trên cứ niệm xưa. Cho nên Đức Phật nhìn lại nó để coi cái con nó ở trên đó, nó bất động nó bao lâu. Nhưng mà khi nhìn nó quán trên thân á, thì nó lại kéo cái thời gian dài, cái thời gian được kéo dài. Cho nên suốt 7 ngày đêm toàn ở chỗ cái tâm bất động đó, không cần ăn uống gì hết, mà cơ thể thấy khỏe mạnh chứ không thấy bị đói, bị khát, bị khổ. À, cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên có 7 ngày đêm chứng đạo. Cho nên vào đây thầy thứ nhất là như quý thầy các Phật tử muốn tu vào đây thì phải ăn ngàn bữa. Coi như cái nội quy của tu viện mà phải phá cho sạch hôn trần thiền miên, nghĩa là không còn ngủ phi thường. Giờ ngủ chứ không phải là không cho ngủ. Cho nên khi mà không ngủ phi thờ rồi thì vào đây thì phải sống độc cư, chỉ biết có một mình ở trong thất, không nói chuyện, không đến thất ai, không ai nói chuyện gì với mình cả. Mà thấy có người nào men men đến thất là đóng cửa lại không tiếp viên. Và suốt thời gian ở trong thất như vậy thì cái người này thầy sẽ hướng dẫn họ sẽ chứng đạt, họ sẽ bất kích trong chứng đạt. Có gì thôi, đơn giản quá mà. Mà chứng đạo là làm chủ được 4 sự đau khổ của mình, chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên nó pháp, Đức Phật nói pháp mà không có thời gian đến để mà thấy. Khi chúng ta không đến thôi, mà đến thì chúng ta thấy sự giải thoát liền. Nó ví dụ như bây giờ tâm mình có sân nè, ai đừng nói gì mình tức đó, thì Đức Phật dạy rất rõ mà, đang sân nè, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở, ngừng lại cho em coi cái tâm sân nó mất nè. Tại vì ý của mình muốn không còn giận hờn nữa, cho nên mình nói quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi nương vào hơi thở, cứ biết hơi thở ra vô vậy. Nhưng mà khi mà biết tập trung trong hơi thở, biết ra vô, thì khi dừng lại không cần chú ý hơi thở nữa, thì lúc bây giờ nhìn lại cái tâm sân của mình nó đã xả. Còn bây giờ đó mình biết rằng cái tâm mình còn sân, nhưng mà bây giờ chưa có ai đậm nó, cho nên nó không sân. Cho nên nó có một cái phương pháp khác là quán đoạn diệt tâm sân. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi vô, quán đoạn diệt tâm sân. Mình tu một thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng, thì cái tâm sân của mình nó đoạn diệt. Nó đoạn diệt, nó không còn có trong tâm mình, gọi là giải thoát. Nó tu lợi ích lắm mới ra, tu lợi ích. Mà chỉ mình ra công, mình cố gắng, mình tu là lợi ích đó. Đừng để cho hoàn cảnh chi phối mình, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, nó làm cho mình không tu tập được. Không tu tập được. Được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn có. Bởi vì tà pháp rất nhiều. Mấy con cứ bây giờ đến chùa, người ta dạy mấy con cầu cúng, cầu siêu, cầu an, dạy tu thiền thì bị ức chế tâm. Đâu có pháp nào mà chân chánh, đâu có pháp nào mà làm chủ sự sống chết đâu. Cứ ngỡ tưởng mình ngồi thiền là sau này mình làm chủ sống chết. Nhưng cuối cùng ngay từ bắt đầu mình không làm chủ thì làm sao mà làm chủ được. Con này vô đầu tâm tôi bằng sân, tôi chỉ ngay đó mà tôi tác ý ra, quán từ bỏ tâm sân, hoặc là quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân tôi biết. Rồi ôm cái hơi thở, thở ra tôi vô, 5 hơi thở, tác ý lần thứ hai nữa, 5 hơi thở nữa, xả ra thì vẫn thấy tâm sân mất, nó ly rồi. Đó là pháp thực tế mà, ngay liền là có giải thoát liền, thấy liền kết quả. Như vậy là cái pháp nó giúp chúng ta thấy được cái chứng đạo hẳn hoài cụ thể, chứ đâu phải cần phải tu bao lâu mới chứng. Phải. Ngay liền là chúng ta đã thấy chứng được, làm chủ được là chứng đó. Còn thấy pháp Phật thực tế lắm. Cho nên chúng ta không tu thôi, mà đã tu thì rất là có kết quả ngay liền. Và được sinh làm người rất khó. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, mà được Phật Pháp còn khó hơn. Hoặc được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bặm cây giữa biển, khó lắm. Được thân này rồi, biết bao nhiêu nghiệp ác mà chúng ta đã tạo, thì chúng ta phải trả những cái nhân quả đó. Phải làm thân chúng sanh biết bao nhiêu. Đi vô tình chúng ta đạp con kiến chết dưới chân không biết, nhưng cái quả chúng ta cũng phải trả chứ làm sao mà chúng ta chạy được, trốn đâu khỏi những cái quả. Huống hồ là chúng ta lại sống trong những thực phẩm của động vật, cầm dao giết con gà, con cá, con tôm, hoặc là mua những thực phẩm động vật người ta đã làm sẵn đem về làm thực phẩm mình ăn, mình nuôi sống bằng cái sự đau khổ của chúng sanh thì phải trả những cái quả đó, chứ làm sao tránh khỏi mấy con. Cho nên hiện giờ nếu mà không tu mà để mà chuyển biến, để mà thay đổi, chuyển đổi nhân quả, thì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo đó thì nó làm sao mà thay đổi được. Khi chết đi thì chúng ta phải tiếp tục sanh làm những loài vật để người ta được giết hại chúng ta trở lại. Cho nên hiện giờ những cái con vật mà chúng ta đang làm thịt ăn đó là những người, là những con người đã tái sanh vào. Chúng ta đôi mắt chúng ta không thể thấy qua một cái lớp nghiệp của một loài vật. Chứ nếu thấy qua một lớp nghiệp không biết chừng đó là những người thân của chúng ta nữa. Ông bà, cha mẹ chúng ta mất đi, bây giờ cả nhà làm thân con cá, con gà, con vịt, con tôm, con cua, con heo, để bây giờ chúng ta mới ăn thịt trở lại. Thì chúng ta thấy, nếu mà nhìn qua cái lớp nghiệp thì chúng ta thấy đau khổ vô cùng. Cho nên đạo Phật cũng thấy khi mà chúng ta vào thọ tam quy ngũ giới thì Đức Phật cho chúng ta thọ ngũ giới, tức là năm cái đức. Năm cái đức, đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta là giới không sát sanh. Chúng ta không giết hại chúng sanh, chứ không phải chúng ta ăn chay mình để làm Phật, mà vì lòng thương yêu chúng ta không nợ ăn thịt chúng sanh. Mà chính cái lòng thương yêu đó là tâm từ của Đức Phật, đúng không? Chúng ta thực hiện được những lòng thương yêu chúng ta thì khi người ta chửi mình thì ngay đó mình biết rằng người ta khổ quá, người ta mới chửi mình. Người ta tức mình, người ta tức mình điều gì đó, người ta chửi mình. Hãy thương yêu họ, đừng ghét họ, rất tội nghiệp. Mà khi mình biết thương yêu thì cái tâm sân của mình làm sao sân giận gì đó, đúng không? Ngay đó là mình được giải thoát liền, tức là sống không làm khổ mình. Đạo Phật nó thực tế, nó cụ thể lắm. Học đạo đức thì có giải thoát ly dục ly ác pháp của đạo đức, mà học thiền định thì có sự tu tập của thiền định, thì nó có cái ý thức lực của nó giúp cho chúng ta, tâm chúng ta định tĩnh, định tĩnh. Cho nên vì vậy mà ác pháp tác động trong tâm chúng ta không được, cho nên chúng ta dần thản nhiên giải thoát hoàn toàn. Cách thức của chúng ta tu tập đúng pháp thì giải thoát. Cho nên thầy nói đừng nghĩ rằng thầy dạy mà không có người tu chứng, có rất nhiều người tu chứng. Phật tử như mấy con còn mặc cái áo cư sĩ, còn gia duyên rất nhiều, nhưng họ vẫn làm chủ được bệnh tật, họ làm chủ được đời sống của họ, họ không, vợ chồng trong gia đình không cãi cọ. Khi hiểu Phật pháp không bao giờ cãi vợ. Người chồng có cái ý gì mà cái ý nói to tiếng thì cái người vợ là thính không cãi. Hay đến cái mức độ như vậy mấy con thấy học Phật pháp không nói là. Rồi khi mà chồng hết giận rồi thì vợ chồng ở bàn bạc nói nhỏ nhẹ ôn tồn dùng ái ngữ, thì cái người chồng thấy lỗi thì xin lỗi người vợ, và người vợ thấy lỗi là xin lỗi người chồng. Hai người vẫn cung kính tôn trọng nhau, đó là đức lễ mấy con. Còn nếu mà chúng ta không học đạo đức của đạo Phật thì chúng ta thiếu đức lễ. Cho nên khi mà chúng ta quen mặt thì chúng ta thấy trái ý là chúng ta cãi cọ với nhau, rồi sinh ra những bạo lực, đánh vợ hoặc là chuyện này chuyện kia xảy ra. Đó là một cái đau khổ của giai đoạn thiếu đạo đức của xã hội. Bạo lực gia đình thường xảy ra là do những cái sự chúng ta thiếu lòng cung kính tôn trọng nhau, nó mới xảy ra như vậy. Thì mong rằng Phật giáo được chấn chỉnh lại, dựng lại cái nền của đạo Phật, làm sống lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình khổ người, thì xã hội này hạnh phúc lắm mấy con. Hôm nay mấy con đủ duyên về nghe thầy nói, được thân người khó lắm. Chúng ta có một sự sống rất quý, nhưng hàng ngày chúng ta cứ đem sự sống vào cái sự đau khổ, hở ra chút là chúng ta phiền não đau khổ. Chúng ta quên rằng có chuyện gì mà cái nghiệp đó là nhân quả. Vì vậy mà chúng ta hiểu nó nhân quả rồi thì chúng ta nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là chúng ta đem sự sống vàng, sự giải thoát vào sự an ổn, bình an nhất là cái tâm bất động, thanh thản mấy con. Nhớ như vậy mấy con cũng đủ sống giải thoát rồi, hạnh phúc lắm. Bây giờ mấy con có hỏi tại gì không? Có hỏi thì mấy con hỏi. Còn không thì mấy con nên về, xin những cái tập sách như định niệm hơi thở. Nó có 19 cái đề mục, 19 cái pháp tu về hơi thở mấy con. Nó là cái phương pháp để ngăn ác diệt ác. Trong tâm mình có những phiền não đau khổ đó là ác pháp, thì cái định niệm hơi thở nó sẽ giúp cho mấy con biết cách để dùng cái đề mục nào để đối trị với cái tâm ác đó, cái lầm đau khổ đó, nó sẽ giúp mấy con hết. Là thầy đã soạn sẵn những cái bộ sách đó để giúp mấy con. Mấy con còn ngủ hiểu thêm thì mấy con những chặng đường tu học cho người cư sĩ, Còn mấy con muốn biết được cái công phu mà tu tập của thầy như thế nào mà thầy làm chủ được, thì mấy con đọc Tạo Duyên Quá Độ Chúng Sanh, thì mấy con sẽ hiểu được cái công phu tu tập của thầy qua cái cuốn sách đó. Và tất cả những cái gì mà thầy ghi chép hôm nay thì để lại cho đời nó cũng rất đầy đủ. Những cái bộ sách như những lời gốc Phật dạy đó, thì thầy đem những cái bài kinh nguyên thủy của Phật thầy mới giảng giải để cho người ta hiểu một cái lời Phật dạy như vậy, nó qua cái sự kinh nghiệm tu tập của thầy. Còn nếu chưa có kinh nghiệm tu tập của thầy thì giảng giải qua cái bài kinh đó bị kiến giải tưởng giải ra, làm lệch cái con đường của Phật. Nó như kinh sách Đại Thừa nó cũng dựa vào kinh sách nguyên thủy mà nó diễn giải, vì vậy mà nó làm lệch ý của Phật, làm lệch ý của Phật. Quá nhiều nhưng mà cái ý Phật nó không đúng, nó không có cái phương pháp, mà nó biến dần cái phương pháp tưởng giải của họ, họ biến dần cái phương pháp của Phật thành cái ức chế tâm, ức chế ý thức. Cho nên vì vậy mà nó rất là tai hại mấy con. Cho nên sau khi đó thầy thấy bốn cái tập những lời gốc Phật dạy nó cũng đủ cho mấy con hiểu được Phật pháp rồi. Phật dạy như vậy vậy chứ không phải dạy như vậy như vậy. Đó. Rồi những cái đường về sư Phật là tức là những cái sai của đạo Phật rất nhiều, thì qua những câu hỏi thì thầy đã chỉ đó là không đúng, cái chỗ này là đúng, chỗ kia không đúng, để cho người ta biết rằng cái sai của đạo Phật rất lớn chứ không ít. Thầy giúp cho Phật tử người ta biết được cái đúng cái sai, để người ta biết người ta không có phí công, không phí công phí sức tu tập mà nó không đến kết quả. Thầy giúp đỡ, thầy thấy cảm thấy như tạm đủ rồi, không còn lo lắng gì nữa. Trong lúc tuổi thì lớn rồi, 80 mấy tuổi rồi, bây giờ là những lúc mà ngồi yên ổn mà trong những giờ phút yên lặng này, để rồi tìm một vài người có đủ duyên mình hướng dẫn cho họ tu làm chủ như thầy. Sau khi thầy đã đi cũng có người tu chính như không, để không sau này nếu mà thầy đi rồi thì cái người mà kinh nghiệm để làm chủ tu mà làm chủ sự sống chết không có, thì Phật pháp lại mai một một lần nữa. Mình kinh sách thầy có viết nhưng mà họ sẽ từ kiến giải trên kinh sách ra thì họ dạy cách khác. Còn cái người mà tu chứng thì không thể giải thoát được, họ có kinh nghiệm cho nên không giải thoát được. Còn nếu không có người tu chứng, cũng những đệ tử của thầy họ cũng theo thầy, họ dựa vào sách vở của thầy, họ giải thích ra để giúp cho Phật tử những người tu, nhưng mà vì chưa chứng họ giải thích theo cái hiểu của họ, cái kiến tưởng giải của họ, cho nên nó làm lệch con đường mà thầy đã giải, rồi nó lại làm mất cái lối đi lần nữa, thì rất tội cho chúng sanh không biết đường tu. Cho nên thầy chỉ mong là đào tạo được 1-2 người hay 5-10 người mà chứng quả A-la-hán thì thầy xong rồi, thầy ra đi rồi. Chứ còn đâu có lý nào mình cứ sống hoài mấy con. Thân thì nó già rồi thì bao giờ nó cũng phải mòn mỏi, rồi mình cũng phải ra đi, mặc dù đi nó cũng phải tự tại chứ không phải để cho thân mình đau bệnh rồi mới đi đó. Thầy đi thì phải đào sẵn một cái lỗ, tức là cái quyệt, rồi đem cái chiếc chiếu dưới, rồi thầy gọi Phật tử, những người Phật tử, những đệ tử gần của mình: hôm nay thầy đã đi, mấy con bình an ở lại lo mà tu tập, những người nào tu xong thì hãy đem những kinh nghiệm của mình dạy cho Phật tử. Thầy đủ duyên rồi, thôi thầy đã đi. Thầy mới sướng với cái quyệt thầy nằm, rồi thầy tỉnh chỉ hơi thở. Khi mà thầy nói bây giờ thầy sắp tỉnh chỉ hơi thở, mấy con chuẩn bị cuốc, khi mà thầy tắt thở thì mấy con cứ càng đặt xuống lắp. Đừng mua quan tài, đừng mua hồn rương gì cho tốn hao tiền hết, chỉ cần lắp xuống rồi xong rồi đem cái cây xài, cái mít gì đó trồng nữa có trái chi cho bà con người ta ăn, chứ đừng có làm mồ làm mã xây cho nó tốn hao tiền bạc, nó xây tháp chi đừng, chỉ có trồng một cây xoài, sau đó cây xoài nó lớn lên nó ăn cái thân của thầy là một cái chất đất chất phân, rồi nó ra trái, rồi Phật tử về thăm viếng cây mồ của thầy thì hái từng cái xài đó mà gửi cho người, mỗi người Phật tử một cái. Đó là cái khi chết cuối cùng thầy cũng làm lợi ích cho mấy con, chứ không có xây tháp. Xây tháp thì làm tốn hao tiền của đàn na thí chủ mấy con, tiền của Phật tử. Còn thầy thì an ổn, không có gì hết. Hàng năm về thăm cái mã cây xài, thăm cái mồ của thầy thì mấy con sẽ trong cái mùa mà xoài có trái thì mấy con sẽ được, mỗi Phật tử đều được một trái xoài của thầy. Không thấy chưa, thầy thì nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thầy di chúc lại đệ tử đừng có làm sai cái điều này, để không thầy chết rồi súng nhau mà xây cái tháp thôi, nó vĩ đại đó thôi, không được tốt nào lắm mấy con. Để cái tiền mà xây cái tháp thầy 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu hoặc là tỷ bạc đó, giúp cho những người bất hạnh trong xã hội đó. Người ta đói khổ lắm đấy. Còn thầy trồng cái xoài mà nó lên cái trái xoài thì nó có lợi ích, chứ đừng có xây tháp để cho đẹp đẽ như các tháp của các vị hòa thượng, tốn lắm đấy. Mà thầy cũng không có nặng cái tháp thì nó đè lên phải nặng chứ sao, nhưng cái xài thì nó ăn rồi nó. Các con thấy một người sống làm lợi ích cho chúng sanh thì chết cũng phải nghĩ cách thức làm lợi ích cho chúng sanh, đem lại hạnh phúc cho con người. Dù một cái xoài người ta cũng thấy hưởng được cái lợi, cái lộc của thầy, thì người ta về người ta cố gắng thầy cho mình trái xoài này, mình về mình ăn trái xoài, mình giữ được tâm bất động thanh thản, ai chữ đừng giận. Thì ngay khi ăn trái xoài đó mà ta nhớ đã ăn trái xoài này rồi thì ai chữ mà giận thì không xứng đáng ăn trái xoài. Có ai mới không? Cứ nhắc nhở trong tâm của họ nhận được cái xoài của thầy rồi thì phải thay một cái tâm như thế nào để xứng đáng chứ. Đó là cái lợi ích của thầy, giúp cho cái người người mà sao không biết thầy, họ chỉ cần đến ăn cái xài của thầy thôi cũng là được hạnh phúc, cũng được bình an. Cho nên thầy đối với thầy thì thầy nghĩ cách, nhưng mà ai mà đệ tử của thầy làm sai thì thầy biết cái tâm niệm mà làm sai rồi thầy không có cho, thầy tịch, thầy kiếm cái hang núi đâu đó thầy vô thôi, thầy chui trong cái hang rồi thầy lắp đất lại, thầy ở đó không ai biết thầy tịch đâu. Nghĩa là thầy thấy mà lo xây tháp đó là biết từng tâm niệm mà mấy con. Thầy nói chứ để từ là tới chừng thầy chết mình xây tháp là thầy không cho biết rồi. Dừng chết thì chui núi, thì chui hang cái thì ơn đó rồi thì thầy tịch rồi. Thì từ đó nghe nói hoặc là thầy ra giữa biển vậy đó, thầy tịch cái thầy cho xuống dưới đáy biển rồi không ai còn biết, cứ nhìn trên mặt biển thầy tịch thì lặn xuống biển rồi, ai đâu còn mà xây mồi xây mã gì được trên biển. Nó không tốn hao. Chứ để thăm Phật tử họ thương thầy đó, họ cứ nghĩ rằng thầy tu hành vậy phải có cái tháp rồi đó, không được. Hãy mà thầy di chúc rồi mấy con nghe lời thầy mà làm đúng thì thầy sẽ tịch cho mấy con thấy tự tại. Mà mấy con không nghe, mấy con trong định trong ý của mấy con là xây dựng tháp đó là coi giờ thầy đi, thầy trốn thầy bỏ. Qua cái tâm niệm của mấy con mà thầy phải không có làm cái điều đó. Cái ý của thầy không làm hao tốn tiền đàn na thí chủ, tiền làm mấy con cực lắm, mấy con khổ mới có được đồng bạc, mà đi làm cái chuyện phí không ít, phải làm cái chuyện lợi. Thà là mấy con góp lại cái số tiền đó, mấy con tiền này xây tháp cho thầy nè, con sẽ đem con giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội, những người đói, những người không có đủ vốn để mà họ vươn lên làm cho cuộc sống họ, đem lại giúp họ đi, thì thầy chấp nhận liền. Đó là một cái tình thương của thầy, hiểu không? Bây giờ mấy con có hỏi thầy gì? Có hỏi gì không con?
Dạ, bác thầy.
Con cứ ngồi để đi con.
Dạ, bác thầy thì hôm nay thì có mẹ con cũng bữa đầu đến với thầy, cũng như đến với Phật pháp, thì cũng muốn rằng là cũng như thầy là có được một vị bổn sư để mà truyền dạy những cái gì mà đúng chánh pháp. Thì thứ hai nữa là muốn mẹ con cũng muốn có cái tên trong cái gia đình Phật pháp, thì có một cái tên để cho mẹ con được vui mà từ đó mà hoan hỷ hơn mà tu hành.
Đúng rồi, mấy con cũng chọn một vị thầy. Dạ. Thầy biết là mấy con sẽ ghi cái tên tuổi, cái địa chỉ của mấy con, thầy sẽ cho trong cái biệt phái có giấy tờ đàng hoàng là mấy con. Dạ. Cho mấy con pháp danh, từ đó mấy con là đệ tử của thầy. Từ đó mấy con về thăm, thầy sẽ hướng dẫn, có hoàn cảnh khổ gì thì mấy con sẽ trình bày thầy, hoặc là mấy con gọi tên thầy. Rồi mấy con giữ được cái tâm bất động, thanh tịnh, thanh thản, an lạc vô sự, thì lúc bây giờ tương ứng với cái trạng thái bất động của thầy. Dạ. Thì nó trở thành cái lực để giúp cho mấy con vượt qua những cái nghiệp khổ của mấy con. Dạ. Thầy trợ giúp bằng cái sự tương ứng, chứ không thể trợ giúp mấy con bằng cái sự gia hộ được. Các con hiểu, bằng cái sự tương ứng với cái trạng thái bất động. Thì mấy con khi mấy con làm đệ tử của thầy rồi thì thầy sẽ nhắc nhở, khi sống ở trong hoàn cảnh nào mà bình an thì thôi, mà không bình an, nó đang có cái sự gì khó khăn, thì mấy con chỉ gọi tên thầy thôi, thầy ơi cứu con. Thì lúc bây giờ mấy con gọi rồi thì mấy con giữ cái tâm mình bất động, đừng có sợ cái chuyện mà xảy ra gì đó là nhân quả. Mấy con giữ cái tâm bất động thanh thản là vô sự, thì khi mà con giữ được thì nó tương ứng với thầy, thì thầy sẽ trợ giúp cho cái lực của thầy đó, giúp cho mấy con bình tĩnh và sáng suốt, và nó chuyển biến, nó thay đổi cái hoàn cảnh, nó làm cho mấy con được bình an hơn. Các con nhớ điều đó, bởi vì cái lực của mấy con chưa đủ cho nên cái nghiệp mấy con phải trả, mà bây giờ nó tăng thêm cái lực vô lậu nữa, tức là lực không đau khổ đó, gặp được cái tương ưng với cái vũ thầy thì nó còn tiếp nhận được, thì cái lực mà không đau khổ này nó chuyển, nó làm cho thay đổi cái hoàn cảnh của mấy con tốt hơn, con hiểu không? Nhưng mà mấy con phải giữ được cái tâm bất động đó, chứ mấy con cứ lo lắng thôi thì thôi nó xa thầy thì con có tiếp nhận không được. Thì cho nên có được một vị thầy mà trợ giúp cho mình, dù sao đi nữa mình cũng đang sống trong cái hoàn cảnh của nhân quả, lúc bữa nay thì mai ác, bữa nay tốt mai nó xấu thì mình đâu biết được. Do đó thì do đó mấy con chỉ cần có một vị thầy mà khi gặp khó khăn thì mấy con trực tiếp đến hỏi thầy, thầy sử dụng lời an ủi mấy con, giúp cho tinh thần mấy con rất vững vàng, không còn lo sợ. À, như bây giờ cái hoàn cảnh con xảy ra vậy con thấy khổ quá, thì thầy nói đây là nhân quả con phải trả, phía trước con như vậy vậy bây giờ con phải trả cái quả này, đừng giúp buồn, đừng có sợ con, đừng có lo, thì con sẽ cái nhân quả nó tác động không được thì nó sẽ thay đổi cái hoàn cảnh nó tốt lại. À, thầy khích lệ sách tấn với mấy con, thầy là thầy của mấy con thì thầy phải an ủi mấy con chứ sao, và thầy chỉ bảo cho mấy con cách thức để mấy con chuyển được cái nhân quả của nó. Hoặc là thầy thấy hoàn cảnh này thì cả gia đình các con phải cùng nhau giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, đừng có phạm giới nha, thì mấy con ước nguyện hoàn cảnh này nó thay đổi, nó sẽ thay đổi, vì lý thiện chuyển ác mà. Thầy sẽ giúp cho mấy con. Khi mà mấy con là đệ tử, không đệ tử của thầy đi nữa mà đến đây với tâm tha thiết được nghe thầy mà dạy thì thầy cũng trợ giúp nữa chứ thầy không bỏ nữa. Huống hồ là mấy con đã xin quy y với thầy cao hơn mà mẹ mà con có lầm, hôm nay mấy con đến thì mấy con ghi cái tên tuổi đó con, mẹ con thì thầy cho cái điệp phái rồi thầy cho pháp danh tên thì cho một cái tên để từ đó về sau mấy con có cái tên mà thầy đặt, mấy con hiểu không? Con ngồi lên đi con, không bao giờ không
ngồi. Thưa thầy, cho con hỏi thêm là tại vì trong con đường tu hành thì xuất gia thì tụi con không có được nhân viên, kiếp này không được nhân viên, kiếp này thì con chỉ là cư sĩ thôi, thì cư sĩ thì con còn phải sống với ngoài đời, với cộng đồng, với xã hội, thì còn một cái trách nhiệm đối với xã hội, với gia đình thì một mình tu thì cũng tốt lắm, nhưng mà được nhiều người tu trong một cộng đồng, ví dụ trong gia đình thì còn dễ mà cũng khó lắm, nhưng mà đối với trong một cái cộng đồng, trong một cái nơi mình làm việc mà được nhiều người tu thì càng làm lợi sinh hơn nữa. Thì con cũng mong thầy hôm nay thầy có thể là chỉ dạy thêm một cái đường hướng để cho mình sống như thế nào, làm như thế nào để cho mọi người xung quanh mình lấy cái đó để mình có thể là giúp đỡ người ta và cảm hóa được người ta, đi theo đúng một cái thiện của Phật pháp.
Đúng rồi, mình lấy giới, mình sống trong cái giới thì trong cái đó, chẳng hạn bây giờ con đang làm việc chung với mọi người trong cái cơ sở của mình, cùng có nhiều người trong cái riêng mình, mà giờ trong cái những cái dịp mà tiếp tân hoặc là trong những cái buổi mà tiệc tùng anh em trong cái cơ sở của mình làm việc chung nhau, thì trong khi đó mình tiếp giao họ, họ cầm ly rượu, họ mời mình, mà trong giới luật thì không có cho mình uống rượu, thì mình nhận liền, chứ mình đừng có nghĩ rằng tôi không uống rượu rồi mình tìm cách này kia từ chối. Nhiều khi mình không đau không bệnh mình cũng nói mình bị đau bệnh là mình bị cái tội nó dối, không hiểu không? Không được. Cho nên vì vậy mình vui vẻ chấp nhận liền, và đồng thời cầm cái ly rượu mình cùng ly với họ, với các bạn của mình, đồng thời rồi thì mình chỉ kê vào miệng của mình nếm cho nó vui lòng thôi chứ không uống, rồi đặt cái ly xuống mấy con. À, anh em nói tại sao không uống vậy? Bởi vì mình nói thẳng nói thật, bởi vì tôi là một cái người đã hướng đến cái điều thiện, bởi vì trong con người mà sinh ra nó có năm cái đức nhân bản, năm cái đức gốc của con người, mà lỡ mà khi bị nhiễm một cái phạm một cái giới đó thì nó sẽ làm mất cái nhân phẩm của con người. Ví dụ như bây giờ tôi là người nghiện rượu, tôi rượu sai thì các bạn có thấy người sai rượu có xứng đáng với bạn tin tưởng không? Đó, mình chỉ vậy. Mà bây giờ tôi chưa sai, nhưng mà một lần cứ uống chút vậy đó thì nó sẽ bị nghiện. Rượu thì ai cũng biết nó bị nghiện mà. À, cho nên mình thẳng thắn nói thật. Cho nên vì vậy mà trước cái vui vẻ của các bạn thì tôi nhận cái lòng của các bạn, và đồng thời tôi cũng cùng ly với các bạn, nhưng tôi nếm một chút xíu để mà vui với các bạn. Cho nên vậy tôi không bị nghiện. Chứ còn tôi uống hết cái ly này rồi mai mốt tôi sẽ uống ly nữa, thì như vậy tôi sẽ trở thành nghiện. Mà nghiện mà là tôi sẽ bị phạm vào một cái đức, cái đức nhân bản là không nên uống rượu đó, đức minh mạng. Tôi thiếu sáng suốt mà tôi đã làm cho cơ thể tôi thì hiện gặp thêm cái này nữa là nó sẽ làm khổ cho tôi mà làm khổ cho gia đình vợ con tôi nữa. À, con nói thẳng nói thật. À, cho nên các bạn đồng thời mình nói thẳng nói thật vậy là cái mình nói mình chứ không dám bảo họ đừng uống rượu, nhưng mà đã là thức tỉnh cho mọi bạn của mình, sau đó việc đãi hoặc là người kia họ bỏ rượu họ mới làm. Còn cái nữa, con không ăn thịt chúng sanh khó lắm, bởi vì khi đó người ta đãi mình cái mâm cơm như thế này hoặc là cái bữa tiệc thì trong đó thịt cá rau cải đủ thứ, nhưng mà có cái điều kiện là thịt tôi không gặp tôi ăn, cũng cùng trong một cái tô canh mà tất cả những cải rau củ thì tôi gặp tôi ăn, cũng trong cái tôi ăn chay thật sự đó. Nhưng mà bây giờ tôi vì hòa hợp với mọi người chứ đừng nghĩ là ăn chay sao lại gấp cùng một cái tô người ta nấu thịt vậy mình ăn, không phải, tôi ăn rau cải. Tôi không nỡ tôi bỏ miếng thịt vào trong miệng tôi nhai là vì tôi thương, chứ không phải tôi ăn chay cho thật chay đó để tôi làm Phật, tôi không có làm Phật gì đó. Nhưng mà vì tình thương cho nên tôi ăn rau cải, ăn củ khoai nấu ở trên cái tô canh này, còn những miếng thịt tôi không ăn. Các con hiểu không? Đó là ăn chay đó mấy con, ăn chay với lòng tôi nghi. Cho nên vì vậy cái hành động sống mà con sống như vậy đó thì nó là cái gương hạnh đó đó, cái hành động đó đó là cái hành động đạo đức sẽ hướng dẫn một số người, họ sẽ hỏi con và họ sẽ nghe và đồng thời họ thấy đây là họ. Bởi vì con nói đến cái tình thương con thương sự sống con, tại sao con không thương sự sống của chúng sanh? Một con vật nó cũng có sự sống, nó cũng có sự sống bình đẳng như chúng ta, tại sao chúng ta không tôn trọng sự sống của chúng mà lại cắt cổ chúng ăn thịt? À, con dạy những cái bài học quá thực tế, và chính cái hành động của con đó nó là cái thực tế hơn hành động sống. Cũng tôi cũng vui vẻ với các bạn, tôi có phải bảo phải dọn đồ chay riêng tôi đâu, tôi ăn chung với các bạn mà cái miếng thịt mà tôi không ăn, mà tôi ăn ví dụ như bún bánh tôi ăn, mà rau cải nấu ở trên cái tô thịt như thế này, tô súp như thế này tôi vẫn ăn rau cải. Tôi ăn vì tình thương chứ không phải là tôi ăn vì chay mà tôi làm Phật hoặc là tôi kiên cử, tôi không kiên cử. Các con hiểu điều không? Cho nên từ những cái hành động đó, mấy con gần gũi thầy sẽ dạy từ cách sống thôi, rồi từ cái lời nói, bởi vì ở đây nó phải trải qua những cái lớp kêu là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, nó giúp cho chúng ta có những cái hiểu biết. Từ cái hiểu biết đó thì chúng ta đối xử với mọi người chung quanh chúng ta này không bị lâu dạ ác pháp. À, chúng ta tùy thuận họ hết nhưng mà chúng ta không bị lâu dạ ác pháp, chúng ta ở trong thiền tánh rất là hạnh phúc. Nó đâu phải là thịt cá mới là bổ, phải đâu, tại vì mình ăn quen rồi, cái cơ thể của mình nó không thịt cá nó sẽ có cái sự dằn vặt, nó chưa có thích nghi được, cho nên cuối cùng thì chúng ta nếu mà ăn chay được rồi thì nó sẽ thích nghi vậy, nó thích nghi được, cái cơ thể nó khỏe mạnh lắm, nó ít có đau bệnh nữa không. Còn ăn mặn vậy chứ mình vung cái thịt cá vô trong người của mình thì nó thứ nhất là về tinh thần mình thấy nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, mà về vật chất nó chưa hẳn là thịt cá nó không độc tố, nó có độc tố hơn là thực phẩm thực vật. Cho nên các con sẽ học những cái đạo đức rồi mấy con sống mấy con đối xử, thì đó là cái cuộc sống của người cư sĩ. Những chặng đường tu học cho người cư sĩ đều là có dài nhưng mà đơn giản chứ chưa đầy đủ lắm, nghĩa là tóm tắt cho mấy con nên đọc những cái sách đó, rồi mấy con tìm hiểu, rồi những cái gì mà chưa hiểu thì thầy sẽ chỉ cho mấy con đọc những cuốn sách mà thầy giảng giải đó, để cho cái người cư sĩ ở trong gia đình họ vẫn tu, họ vẫn lao động tất cả những hành động họ, chứ không phải theo đạo Phật rồi mình tiêu cực yếm thế không làm điểm, không phải, cần lao lắm. Buông xả là gì? Không dính mắt, làm ra tiền mà không dính mắt tiền bạc, giúp đỡ cho người khác, cho nên nó rất là tuyệt vời. Chứ không phải là theo đạo Phật là yếm thế bỏ đời, không phải, không bỏ đời, gia nhập vào cuộc đời để đem lại cho đời hạnh phúc, đó là đạo Phật. Anh yêu đạo Phật như vậy mới là thật sự hiểu rồi. Đạo Phật không bỏ cuộc đời mà vào cuộc đời để đem lại sự đau cho hết đau khổ. Cũng như đạo Phật, tại vì cái đời khổ quá cho nên Đức Phật mới đi tu. Con người, mỗi con người đều có bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, Đức Phật mới đi tu để làm chủ cái này, tức là lao vào để mà làm chủ được cái đời, chứ không phải là lao vào để yêu vào một cái cõi khác. Không phải bỏ cuộc đời này đâu, mà đem cuộc đời này hạnh phúc. Mỗi người đều làm chủ được sinh già bệnh chết thì trên thế gian này hạnh phúc vô cùng. Mà ở trên thế gian này mọi người đều sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì xã hội này rất hạnh phúc, làm sao xung đột chiến tranh, đâu có ai cái cỏ nữa không? Cái nền đạo đức của Phật giáo như vậy đó, nghĩa là làm cho tốt cái xã hội của chúng ta, có người phải hạnh phúc như vậy đó, chứ không phải là xây dựng một cõi nào đó. Đó là cái hạnh phúc thật sự của đạo Phật. Anh con hiểu chưa? Nhưng mà lần lượt rồi mấy con sẽ lần lượt mà mấy con sẽ gần gũi được thầy, mấy con sẽ học thêm. Vì đạo đức không thể nói suông được, không thể lý thuyết suông, mà phải bằng cái sự sống. Nãy giờ thầy nói đó, như con ăn như vậy đó, rồi con giải thích như vậy đó, thì đó là bằng chứng con đã làm. Cái đạo đức nó phải là chứng minh cho cái việc sống của mình, chứ đạo đức không thể nói suông. Ví dụ như con thấy cái chương trình mà giáo dục cho trẻ em ở các cái lớp học như đạo đức công dân giáo dục hoàn toàn là lý thuyết, đúng không? Nắng gì lý thuyết mà thực hành không có. Ông thầy dạy đạo đức, cái hành động ông thầy dạy đạo đức phải có được. Ông dạy ở lớp rồi mà ông ra kia ông còn uống cà phê thì thôi rồi. Ông dạy đạo đức mà ra kia ông cầm đi thuốc ông hút thì ông thầy này không được rồi. Ông phải là gương cho trẻ em, mà cái gương hạnh của ông dạy cái đó mà cái gương hạnh thì ông thầy không có mới được xứng đáng ông thầy. Còn chúng ta dạy các con đừng có xả rác, mà mình cứ có giấy có rác cái gì nó cứ ném dãi qua đường, mình dạy vậy con mình làm sao nó không xả rác nữa đâu. Cho nên có nhiều cái đứa trẻ nói ba má tôi xả rác mà cứ bảo tôi đừng xả rác. Có phải không? Cái đó là cái lỗi của cái người dạy đạo đức. Bởi vì đức vệ sinh mà, đạo đức vệ sinh mà. Đó thầy nói đơn giản thôi, mà trong khi thầy nói một cái bản để văn hóa, áp văn hóa, mà nhìn dưới cái chân bản đó nguyên là rác rến không à, thì văn hóa cái chỗ nào mà như vậy? Các con thấy đó là cái thiếu cái hành động đạo đức, thiếu cái hành động văn hóa, mà mình cứ nói văn hóa nói suông. Còn ở đây á, dạ đạo đức là phải dạy trong lành lặn. Cho nên thầy nói một người thân giáo là một người chứng đạo mới dạy, chứ còn chưa chứng đạo không dạy. Mình nói miệng mà rút cuộc rồi mình làm được. Cũng như thầy làm chủ được sự sống chết, thầy nói là đúng, mà chưa làm chủ được sống chết mà theo lời thầy nói là sai. Cũng như bây giờ mấy con làm chủ được bệnh, mấy con dạy người ta được, tại vì mình có kinh nghiệm đó, tại vì mình làm được. Còn mình chưa làm chủ bệnh mà mình cũng dạy tác ý này kia, đó là mình bắt chước là mình chết đó. Sai. Cái phương pháp dạy của đạo đức của đạo Phật cũng như cái phương pháp dạy đạo đức đều là phải dạy bằng hành động, dạy bằng thực tế. Không, mấy con nhớ không? Từ từ lần lượt, bây giờ mấy con biết thầy rồi, lần lượt rồi mấy con sẽ, mấy con học nhiều nữa rồi tập luyện nữa cho nó thành thói quen. Cũng gia hạn bây giờ thầy nói đức cẩn thận, mà trong cái đức cẩn thận nó có đức hiếu sinh cẩn thận, thương yêu mà cẩn thận. Đã nói nhắc vậy là mình thương yêu mình mới cẩn thận. Mình cẩn thận mình đi thì mình không đá, mình không đạp gai, mình không đạp miệng chai, là mình không khổ chứ gì. Vậy mà nói cẩn thận rồi mà không tập nó, mấy con đi ra chút cái quên, cái đi ào ào à, nói chuyện hai người nói chuyện không nhớ chân mình gì hết. Cho nên đức cẩn thận người ta xây dựng cho mình cái lòng thương yêu để mình tránh đừng có dậm đạp những loài kiến, những loài nhỏ ở dưới chân chúng ta rất nhiều. Là do đó cái lòng thương yêu chúng ta buộc chúng ta phải tỉnh táo, khi bước ra thì nó nhìn xuống đất liền, chứ nó không bao giờ mà nó nhìn qua mình. Nó để nó cẩn thận. Mà cái người mà cẩn thận thì thứ nhất con thấy không có lọt họ hầm sụp hố, không có đập những chai, không có đập gai, không có đá sỏi, không. Mà nếu người cẩn thận mà lái xe thì thầy nói tai nạn giao thông không có. Không, mấy con tài thiếu cẩn thận, cho nên thấy đường vắng thì chạy ào ào, không ngờ dưới đường họ giọt lên cái là mình đụng liền, tức khắc thiếu cẩn thận. Đó là thiếu đức cẩn thận. Bởi vì hiếu sinh mà cẩn thận, đức hiếu sinh cẩn thận. Đó là những cái cần phải học đạo đức mà. Thầy nói đạo đức nội cái hiếu sinh thôi, mấy con thấy nó có từng cấp độ. Cũng một cái nhà cháy, có một người kẹt ở trong này, người ta chạy đến đó người ta không dám xông vô lửa đâu, người ta đứng la làng kêu gọi người khác. Nhưng có một người họ chạy đến, họ nghe tiếng khóc ở trong nhà này, thì họ đạp cửa, họ xông vô lửa, họ ôm cái người đó chạy ra. Mình họ phẩm. Nhưng cái lòng hiếu sinh của cái người đó gọi là đức hiếu sinh dũng cảm, lòng thương yêu dũng cảm. Còn những người khác đứng ở ngoài không dám xông vô cũng thương yêu nhưng không dũng cảm. Các con thấy cái cấp bậc thương yêu nó khác rồi. Thầy đem cái ví dụ vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta học những cái đức hiếu sinh mình sẽ thấy cấp bậc nó. Một người thương yêu người ta đi cẩn thận, một người không thương yêu cho nên không đi cẩn thận. Nó thiếu lòng thương. Cho nên học đạo đức nó hay lắm, mà nó rất tuyệt vời. Nó nói rồi nó bắt đầu nó áp dụng bắt buộc. Mấy con phải đi phải nhìn dưới chân của mình. Nó tập suốt một tháng hai tháng cho nó quen cái đi ra nhìn, quen đi ra nhìn nó cẩn thận. Còn mấy con học rồi mấy con không áp dụng, không tập thì mấy con sẽ không đi ra chút nhớ, chứ đi thờ nữa quên hết. rồi nó mắc sai trong chuyện gì, rồi đầu óc nó nghĩ gì đó, rồi bắt đầu cứ chân bước, chứ còn sự thật không cẩn thận chứ. Nó thầy nói mấy con thấy cái đức phải tập liền, cái gì cũng vậy, tập liền nó thành cái thói quen. Nó thói quen đạo đức là thói quen rất tốt. Một người đem quà biếu cho mình cảm lời, mình cảm ơn người ta, tại vì người ta thương mình, người ta quý trọng mình, người ta cho mình một món quà thì mình cảm ơn người ta. Thì cái khi mà được cảm ơn thì thay vì để cho cái tâm tình cảm ơn nó trọn vẹn thì cái người kia nói đừng khách sáo. Trời ơi, mình hết sức mình tỏ lòng cảm ơn thì cái người mà cho mình họ nói đừng khách sáo, coi như tự nhiên đi, đâu có vậy được. Thành ra làm riết rồi mình không dám cảm ơn ai hết, ai cứ cho cứ làm thinh thôi, cứ thầm nghĩ rằng mình biết ơn thôi, rồi mai mốt mình đem mình cho lại thôi. Chứ sự thật ra tiếng nói của mình nói đó, tức là mình biết cái người đó họ thương mình, họ mới đem biếu mình cũng có lời cảm ơn họ. Nói ra cái lời nói tức là thể hiện được cái lòng của mình. Còn mình làm thinh không nói gì hết thì có nhiều người ta nói cái người này biết ăn thôi chứ không có biết cảm ơn, biết gì hết. Mà hễ mình nói ra cảm ơn thì cái người cho họ nó đừng khách sáo, họ cấm mình không cho nói. Làm cấm mình không cho nói thì mình thể hiện bằng cái gì đây? Hay hoặc là mai mốt mình đem lại mình cho lại, như vậy mình sắp đi quy trở lại chứ đâu có nghĩa là tình nghĩa gì. Đạo đức nó dài rất kỹ, để dạy nó đánh phá những cái sai lầm. Đừng có bảo người ta khách sáo, phải là khách sáo đâu. Cái tình thật mà nhiều người có thực hiện qua cái tình thật, chứ không phải là người ta nói qua là cảm ơn để mà có cảm ơn đâu, không phải đâu. Thế còn nhiều người quen thói quen rồi, hãy ai giúp mình gì cảm ơn cháu, mình kia nói để cho qua, chứ sự thật đó chưa biết cảm ơn người ta như thế nào. Cho nên khi học đạo đức người ta dạy mình cảm ơn, mình phải nói ra tiếng nói, đó là lần đầu tiên. Kế đó hành động của mình phải biết ơn người ta phải làm cái gì, đó như vậy nó mới đúng rồi. Cho nên ở đây thầy nói về vấn đề đạo đức thì nó là cái lớp học đạo đức. Rồi thiền định cũng phải học, cái tu cũng phải học, chứ không có cái gì mà không học để cho cuộc đời chúng ta đem lại sự bình an cho chúng ta mà không làm khổ mình thôi. Đó là một cái học đó. À, đến đây mấy con thấy chưa? Thôi con ngồi.
Thưa thầy, cho con xin thêm một câu hỏi nữa.
Con hỏi đi con.
Ví dụ như con, tại vì có những người thì lúc sanh tiền thì có thể là cũng có một lúc nào đó người ta hướng tới cái Phật pháp, nhưng mà thực sự là không sâu động. Nhưng mà đến khi người ta bắt đầu gần hát đi thì những người xung quanh là những người khi nào cũng mong mỏi và không được Phật pháp, thì có thể mình làm được cái gì cho cái người mà sắp lâm chung đó?
Con hỏi con nói đó thì thầy thấy hầu hết là bên tịnh độ nó nói mình chỉ niệm Phật hỗ trợ cho cái người kia, nhưng mà ở đây không phải đâu mấy con. Khi bình thường mình dạy người ta cũng tập luyện để cho người ta giữ được cái tâm bất động, thanh tịnh lại vô sự. Trong lúc mà cái người mà bệnh bị đau bệnh mà người ta sắp chết, người ta bị cái cơn hành khổ sở, thì mình nhắc cái người bệnh đừng sợ, đó là nhân quả, vui vẻ trả đi, đừng sợ, gan dạ đi thì cái bệnh sẽ giảm xuống. Thật sự mình gan dạ chút thì cái bệnh nó giảm xuống liền. Còn mình thấy mình rên la nó lại đau hơn đấy con. Đó là cái thứ nhất giúp cho cái người mà từ lâu tới giờ người ta tu Phật pháp mà nó chưa có làm chủ được sự sống chết cuối cùng, cho nên người ta còn đau khổ, thì mình chỉ nhắc người ta thì người ta giữ được cái tâm không dao động, đó là giúp cho người ta. Rồi bắt đầu bây giờ mình nhắc nên nhớ rằng lúc này là lúc sắp chết rồi, phải nhớ giữ cái tâm bất động thanh tịnh, là chỗ đó là chỗ không tái sanh luân hồi, nhớ cho kỹ đó. Thì mọi người cứ thỉnh thoảng nhắc phải nhớ tác ý nha, tác ý tâm bất động thanh tịnh là vô sự, để cho cái tâm nó nương vào chỗ bất động đó. Thì lúc bây giờ cái người mà bệnh đau mà sắp chết đó, họ nghe mình nói vậy thì họ họ không còn có bị những cái tâm niệm chi phối họ, sợ hãi sợ chết nè, rồi thương con thương cái, rồi gia đình chưa có làm những gì công việc gì xong đó, nó còn những cái gì lỡ dở đó, nó làm cho cái đầu óc cái người đó nó bận rộn đủ thứ. Cho nên bây giờ mình nhắc tâm bất động thanh tịnh, tất cả các pháp đều vô thường nha, chết rồi không có mang theo cái gì, đừng có tiếc. Nhiệm vụ của những người mà còn sống thì người ta lo, còn cái người mà sắp chết đừng có lo gì hết, chỉ cứ lo có tâm bất động thôi. Mình nhắc vậy thì họ tỉnh táo rồi, họ tác ý, họ giữ cái tâm bất động, đến khi họ họ chết rồi thì họ ở trong cái tâm bất động đó. Và tâm bất động đó mà khi mà họ chết rồi đó, mà mình rờ cái thân họ có cái chỗ nào còn nóng thì đừng có chôn họ, bởi vì lúc bây giờ họ còn đang tiếp tục tu ở trong tưởng. Dù sao họ đã biết họ giữ được cái tâm bất động đó, là cái tham sân si họ đã mùi lượt, họ mùi lượt thì họ không còn tương ưng với ai mà tái sanh. Cho nên khi họ chết thường thường là cái hơi ấm của họ còn, nhất là ở chỗ tim của họ hay bất cứ ở trên thân chỗ nào mình rờ toàn thân họ lạnh hết đó, thì coi như họ chết. Mà còn thấy cái chỗ đó còn hơi ấm là họ chưa chết đó. họ đang ở trong cái chiêm bao, họ đang tu bằng tượng, họ cũng đang tác ý, bị gì mình nhắc đó, họ nhớ cái câu tác ý tâm bất động tâm tạng, thì họ ở trong cái tưởng, họ cũng tác ý, họ giữ tâm bất động tâm tạng. Khi mà hoàn toàn họ ở trong tâm bất động tâm tạng thì cái niệm lạnh ở trên thân họ nó dừng lại hết, nó lạnh hết, là họ chết, họ ở vào niết bàn. Hỏi còn cứu cái người mà người ta tu chưa xong mà giúp cho họ ở trong cái tưởng tu tiếp tục, giúp cho khi họ còn tỉnh, họ chưa chết á, thì họ còn ý thức, họ còn tác ý, họ để họ giữ tâm bất động. Đó là cái duy nhất. Và cuối cùng thì họ sẽ ở trong tưởng là mình giữ cái thân họ, để cho họ nằm ở trên cái giường như người ngủ, bởi vì họ thở, hết thở rồi, nhưng họ còn cái hơi ấm, còn một điểm nào nóng ở trên người họ là họ chưa chết thật đâu. Người ta có thể phục hồi lại khi mà bệnh nhân mà nó lâm sàng nó chết rồi đó, họ thấy hết thở rồi mà họ thấy còn hơi nóng là họ hô hấp rồi. Hô hấp mấy người đã tỉnh lại đó, sống lại được đó. Còn nó lạnh ngắt hết rồi thì thôi, hô hấp không sống đâu. Thầy nói hô hấp không sống là tại vì lạnh ngắt hết rồi. Cho nên một cái người mà chết đuối á hoặc gì đó thì nó còn cái nóng ở trong người của họ đó. Cho nên hô hấp hơi của họ ói nước ra cái họ tỉnh lại. Họ ngất, họ xỉu, họ chết rồi đó. Mình giờ mình thấy còn nóng một chút rồi hà, hô hấp. Hô hấp cho nó thở trở lại, mà hơi nó thở lại nó sống lại. Chứ không có gì hết. Cho nên khéo léo mấy con biết rằng thì giúp trời giúp cho người ta chỉ giữ được cái tâm bất động thanh thản, có vậy thôi. Rồi cuối cùng giữ cái thân họ lại, để khi mà rờ hết thân họ không còn chỗ nào mà nóng nữa hết á, thì biết rằng họ chết rồi, thì họ đã giảm được. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta tu, không tu thôi mà chúng ta tu thì chúng ta muội lược tâm mình tham sân si 10 thì bây giờ mình chỉ còn có 5, mà 5 thì không thể tương ưng với mọi người, người ta còn 10, nó không tái sinh được đâu. Cho nên khi chết á, thì nó còn giữ lại thân này, nó chết nó không thở, nhưng mà nó còn giữ lại cái hơi ấm. Giữ lại hơi ấm tức là cái phần tưởng nó hoạt động, cho nên nó ấm đó, cái phần tưởng của chúng ta. Cái người mà rớt ở trong tưởng á, là đương nhiên như họ thấy, họ thấy cái thân họ chết, họ thấy bác sĩ lâm sàng, trên bác sĩ thường nhắc đó, thấy bác sĩ làm hô hấp này kia, họ thấy hết, họ tỉnh lại họ nói hết. Nhưng mà sự thật cái tưởng họ, cái tưởng họ thấy chứ không phải gì, nó là cái thực tế. Những cái khoa mà y khoa bác sĩ người ta trực tiếp ở trên lâm sàng bệnh nhân mà tắt thở rồi đó, khi mà người ta hô hấp sống lại, cái người đó họ nói họ thấy, họ thấy làm tất cả những công việc hô hấp họ như thế này thế khác, họ thấy hết. Nhưng mà cái gì thấy không phải, cho nên người ta nói đó phải linh hồn, phải cái tưởng chứ linh hồn người ta không có, chứ không phải linh hồn nó xuất ra rồi nó nhìn lại, không phải đâu, cái tưởng của nó luôn xuất ra, nó cảm nhận được. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì cái tâm tham sân si chúng ta mùi được, nó còn phân nửa, nó còn phân nửa 10, nó còn tham sân si có 5 phần à. Do đó thì chúng ta nên cố gắng để hướng dẫn cái người đó, lúc họ sắp lâm chung họ giữ cái tâm bất động được thì họ chết, thì họ ở trong cái chỗ mà bất động đó, tức là niết bàn, cái trạng thái niết bàn. Nó là một cái phút cuối cùng để giữ. Còn tịnh độ thì dạy chúng ta cố gắng, chúng ta niệm để cái người đó họ duyên theo câu niệm Phật của chúng ta để mà niệm Phật, để cho họ đừng có bị loạn tâm. Con hiểu bên tịnh độ không? Dạ. Còn bên nay thì người ta dạy cho mình cứ cố gắng tự mình cứu mình mà tác ý để giữ cái tâm bất động thôi. Con hiểu chưa?
Dạ.
Hai cái nó gần giống nhau, nhưng bên kia bị ức chế ý thức, cho nên ý thức nó không tác động được nữa, mà chỉ còn biết niệm Phật, nó thành thói quen niệm trong tưởng thôi. Cho nên có nhiều người tôi nói bây giờ sao tôi trong đầu tôi cứ nghe niệm Phật của hai mà tôi cứu niệm đâu, có nghe không? Tức là niệm tưởng rồi, vô niệm đó,
vô niệm
là niệm tưởng rồi, nó bị thế giới tưởng rồi. Cho nên cái cảnh giới cực lạc nó sẽ hiện ra ở trong tưởng, bởi vì nó là tưởng tri, tự nó hiện ra cái bóng dáng của cái hình ảnh đó, chứ không phải có thật. Cho nên nó sai, nó bị tưởng tri rồi. Còn cái này ý thức chúng ta làm chủ, dẫn chúng ta vào cái chỗ bất động. Cho nên chết rồi bắt đầu tưởng nó tiếp tục, nó thay thế, nó dẫn vô bất động để nó nhập niết bàn. Mấy con cố gắng như vậy là mấy con đã cứu những người thân của mình. Mà cứu vào niết bàn là không tái sinh luân hồi nữa, đi chỗ đó không đúng. Còn cái chỗ mà tưởng á, thì nó bị tương ưng là gì có cực lạc, nào là âm nhạc, nào là cảnh giới, nó coi như dục lạc, nó không thua gì thế gian. Đọc trong cái Di Đà mấy con thấy, tức là nó còn dục hoàn toàn, cho nên nó sẽ tương ưng với dục của chúng sanh, nó tái sinh. Nó thấy sao? Nó không còn. Còn cái kia nó hết dục rồi, nó bất động tâm, nó không còn dục, âm duy nó, thành ra nó không thấy sanh với ai được nữa. Đó, có đó, có chỗ đó là chỗ giúp đỡ cho người thân mình. Con hỏi vậy đó. Có gì không con? Như con
hỏi gì? Người giải biết gì thân nó tâm trạng gì?
Có gì mấy con hỏi?
Giúp đỡ.
Thế tại vì khi tâm trạng là con thì nó buồn bực, con muốn tâm nó giải thoát, tâm trạng là con nó khỏe khoắn nên nó đừng vui.
À, con sẽ dùng cái pháp tác ý, bởi vì có như lý tác ý đó, con sẽ dẫn nó vào ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, con dẫn nó vào, con nhắc cái tâm con được buồn mã nhưng phải vui vẻ, phải thanh thản an lạc, con nhắc nó vậy nó sẽ trở. Còn tất cả những cái buồn bã, cái lo lắng này cái sự đi đi, ở đây ta không chấp nhận rồi đâu. Con tác ý dài ba lần đó nó dẫn vô, nó dẫn vô cái trạng thái nhớ pháp tác ý không? Bởi vì Đức Phật nói có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt đó. Nó sanh nó buồn bã, con tác ý nó đủ ăn hết rồi, có gì. Có gì không?
Con có gì sao con cứ mê quen à, con người ôm ức. Bây giờ chú Thầy là cái cách sao mà con,
nó có những cái điều quán ức ở trong lòng của con, ai nói gì đó mà con không làm điều đó mà họ nói, con nghĩ đây là nhân quả. Đời trước mình cũng làm cái gì cho người ta quán ức, bây giờ người ta trả lại, vui vẻ chấp nhận đi. Mà con vui vẻ con chấp nhận, không nói, không minh quan một cái điều gì hết, con chấp nhận, con vui vẻ, thì con sẽ chuyển cái nhân quả đó, người ta sẽ không nói điều đó. Nó sẽ nói rồi con, bây giờ đó là phải vui vẻ để chấp nhận, để mình thấy được cái nhân quả. Không phải là mình thấy để học, mình thấy nhân quả để rồi mình chịu đựng, không phải đâu. Mình thấy thật sự, tôi vui vẻ, tôi chấp nhận. Và đồng thời tôi ước nguyện rằng, tôi ước nguyện rằng cuộc đời của tôi sẽ giữ gìn năm giới, tất cả những cái quan ức này nó sẽ trả cho hết, trả cho hết. Và đồng thời không còn ai nói một cái điều gì quan ức tôi nữa. Thì từng đó có nhiều người họ đạt điều cái này cái kia, họ nói quan ức mình lắm. Rồi từng đó mình giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, rồi mình ước nguyện những cái người mà nói quán ức mình sẽ, họ sẽ không còn nói quán ức mình nữa, họ không có nghĩ cái điều đó nữa, họ không, thì con sẽ chuyển biến. Bởi vì pháp Phật lấy thiện chuyển ác, phải không? Thứ nhất là lấy nhân quả để làm cho tâm mình bất động trước cái đó, nó không còn đau khổ, đây là nhân quả, mình vui vẻ chấp nhận đi. Rồi sau đó thì mình ước nguyện cho những người mà đã nói xấu mình sẽ thay đổi, không còn nói xấu mình nữa, thì bằng cách thức là mình sống trong giới luật, mình sống trong giới luật, mình chuyển biến thôi. Âm thầm con không nói ra cho ai hết, mà con giữ gìn giới, con ước gì nó sẽ thay đổi cuộc sống của nó, làm cho người khác không còn nghi quan, không còn nói xấu con. Nhớ lời thầy, con về con làm thầy, con thành công. Không, thôi bây giờ thầy đầy rồi, có gì không con?
Con rất là thành công, gia đình con rất là thành công, rất là cảm ơn thầy. Và xin muốn con xin nguyện là sẽ làm theo những lời của thầy chỉ và thực hành những điều đó ngày tốt đẹp hơn, và nhắc nhở những người thân quen của mình cũng cố gắng thực hiện những điều đó để làm cho một cái cộng đồng được an lạc.
Tốt lắm, mấy con cố gắng, thầy sẽ lúc nào cũng ở bên con. À, giúp đỡ cho mấy con, có gì thì mấy con cứ về thăm thầy được từng ngày thì sẽ trợ giúp cho mấy con đó, để cho cái cộng đồng nó được tốt đẹp nữa. Thôi bây giờ thầy ra con, xá thầy thôi con, xá thôi, xá rồi mấy con đứng lên đi con.
Con cũng chưa.
Thôi con cất đi, con lo cho chúng đi, thầy không có giữ gì, bởi vì giới của thầy giữ thì nó có gì thì. Thôi con cắt ra cái cứng. Sao bây giờ thầy về mấy con? Thầy có gì không?
Thầy
con cảm ơn
thầy. Con được tu tập thêm. Thầy con có thể hỏi cái này. Tôi là người mà bị nhìn biển lên tưởng. Bây giờ họ có niềm tin là họ biết là họ bị tưởng rồi. Mình có thể chỉ cho họ thấy ý hết rồi.
À, tác ý là diệt hết rồi con. Bị cái tưởng.
Cái lật đổ theo cánh tay.
Theo cánh tay. Là sẽ hết rồi. Điểm qua rồi. Thì đó con. Chưa? Có không? Đừng nói vậy. Thôi thôi thầy về thôi.